This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vân và Bảo rất cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng trên làn sóng của Đài. Và từ phòng GAM Dallas xin được gửi lời chào thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Bảo. Bảo khỏe không? Thứ hai đầu tuần rồi khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Khỏe thưa anh, hôm nay cũng may mắn là hôm nay thứ hai đầu tuần mà nắng lên đẹp, cho nên là mình cảm thấy rất là thoải mái khi mình đi làm đầu tuần, anh Tiến Dũng hả? Không biết là thị trường chứng khoán như thế nào anh?
Nếu mà nói nắng ở Texas lên thì không có đẹp lắm, cái thưa vị, nóng lắm. Nhưng mà nói về đầu tuần thì thị trường chứng khoán không có đẹp chút xíu nào, bảo ơi, nó cũng nóng màu đỏ rực như vậy đó. Có thể là một vài cái report đưa ra cũng làm cho thị trường chứng khoán này nó còn ảnh hưởng, quý vị. Dow Jones thì giảm 99 điểm, hiện tại là 26.325 điểm. Nasdaq thì giảm 11 điểm, hiện tại là 7.927 điểm. S&P 500 thì giảm 3 điểm, hiện tại là 2.888 điểm. T-note 10 năm là 2.51%. Dầu thô thì lên khoảng 1.07 đồng, một thùng dầu thô là 64.20 đồng, một euro đổi được 1.13 đồng. Vàng thì lên 8.50 đồng, ở vàng tại 1.305 đồng 10 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.98%, rồi cao nhất là 3.99%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.41%, rồi cao nhất là 3.35%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.380.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.460.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Thông tin đầu tiên thì có liên quan đến Warren. Cái tuần lễ vừa rồi thì bữa nay là Warren sit on the fire, tức là ngồi trên đống lửa. Cái lý do vì đã bán một cái loại thuốc bị gọi là allergy đó, hay bị allergic đến food đó. Như là chúng ta thường nghe đến cái EpiPen. Cái này EpiPen này nó bán lúc đầu ra mắc lắm, sau đó là bị kiện tụng, bị complain quá đi, họ giảm giá xuống. Và bất cứ một người mẹ nào thì Dũng bảo đảm luôn là có một đứa con mà bị allergic đến food đó, tức là bị dị ứng về thực phẩm đó, là cũng có một cây hay là hai cây bỏ vào túi để mà đem đi bất cứ nơi nào. Vì chúng ta biết thời điểm này đó, chúng ta ăn đồ ăn bên ngoài mà con chúng ta bị dị ứng thực phẩm đó, chúng ta không biết họ bỏ cái gì trong đó. Khi mà chúng ta vào chúng ta hỏi thì cái người waiter cũng đâu có biết là thức ăn bỏ gì ngoại trừ cái người nấu ăn thôi. Nên chúng ta khi đem dẫn con em nhà hàng cũng nằm trong cái dạng risky nữa, tức là rất là liều lĩnh. Thì họ thường thường đem theo cái cây viết này, tức là EpiPen, cái cây kim tiêm mà có thuốc trong đó. Nhưng mà cái điều quan trọng là Warren cái tuần lễ vừa rồi bán cho một người phụ nữ ở Colorado một cái gọi là cái ống thuốc đó mà bị expire, tức là bị quá hạn, các quý vị. Quá hạn hồi tháng 11 năm ngoái lần. Và cái điều này đã làm cho dậy sóng và làm cho vậy là Warren cái tai tiếng của họ cũng mang tai tiếng lắm, đến nỗi mà họ phải gửi một lời deeply xin lỗi. Vì tưởng tượng cái thuốc mà trị dị ứng như vậy mà nó expire, thì nếu mà đứa nhỏ mà nó bị, mà đứa nhỏ con của cô này 11 tuổi, mà nếu mà trường hợp như bị dị ứng thực phẩm mà chích vào nó không có áp phê thì phải nói là chết chắc. Chúng ta biết là dị ứng thực phẩm nó nguy hiểm lắm. Có những đứa trẻ không thở được và tắt thở luôn mà không có cái thuốc này thì coi như là xong. Nhưng mà cái điều quan trọng đó thì ví dụ cũng nhắc là có những người dược sĩ họ cũng biết có một những loại thuốc đó cái ngày expiration day, nhưng mà sau đó chúng ta vẫn có thể sử dụng trong vòng một năm expire. Thường thì thuốc nó giống như vậy, cái thưa quý vị, nó giống như là best abuse before, tức là khi chúng ta sử dụng trước cái thời điểm expire đó thì nó sẽ effect 100%, nhưng mà sau đó thì chỉ còn khoảng 80 hay là 70 hay là 60 thôi. Thì nếu mà cái dose không được như vậy thì đã ảnh hưởng đến sức khỏe rồi. Nên quý vị cũng nhớ cho, nếu mà thuốc expire đó chúng ta có thể sử dụng được nhưng mà nó không có hiệu quả như là cái viên thuốc trước cái ngày expire. Sau expire thì không hiệu quả như là best use of ngày nào đó. Nhưng mà chúng ta nhớ là chúng ta đã bỏ tiền mua là mua thuốc phải là đúng hạn chứ không phải mua thuốc quá hạn. Đúng, lợi dụng cái bản tin này thì cũng nói luôn đó. Chúng ta đi mua bất cứ mặt hàng nào, everything nha, bất cứ một mặt hàng nào từ chợ đến nơi nào cũng vậy, thì chúng ta nên coi cái ngày đáo hạn. Đặc biệt hơn hai cái mà chúng ta nên thiệt là cẩn thận, nhất là thuốc, thứ nhì là lương thực. Nhớ điều đó vì thuốc và lương thực là ảnh hưởng trực tiếp, direct đến sức khỏe của quý vị. Nên quý vị mà thấy đó thì chúng ta cũng nói chuyện với họ nhẹ nhàng để nói là họ đem khỏi cái sale. Chẳng hạn như thí dụ Chiến Dũng đi vào cùng cái chợ A, Chiến Dũng mua một cái mặt hàng thực phẩm đã bị quá hạn rồi. Chiến Dũng sẽ đến cái quầy hay là gặp cái người manager của Mỹ hay bất cứ tiệm nào, ngay cả tiệm Việt Nam luôn. Cái đồ ăn này đã expire rồi, anh lấy ra. Tại vì cái tâm lý những người lớn tuổi hay là những người mà không quan tâm đến cái ngày deadline đó, họ lấy họ bỏ lên xe họ đi ra thôi, họ cũng chẳng quan tâm đến, họ về họ cũng nấu bình thường. Nhưng mà nó expire rồi thì nó sẽ build up những cái con bacteria. Cái thuốc thì nó không có mạnh đủ để mà diệt con vi khuẩn nếu mà nó quá hạn sử dụng. Nhưng mà lương thực mà nó quá hạn sử dụng là nó sẽ build up lên cái bacteria, đặc biệt những cái mặt hàng tươi sống. Vì thế quý vị, đồ mà expire, food mà expire rồi đó, expiration day hay là best of use là nó khác nhau. Ví dụ giải thích trước đây rồi, nhưng mà cái expire dường như thịt, rau, củ quả hay là đồ hộp, bất cứ cái gì mà nó expire rồi thì nó sẽ bắt đầu nó build up những cái bacteria. Vì cái thuốc mà để giữ cho lương thực nó tươi thời hạn bao nhiêu đó là nó hết tác dụng, thì cái lương thực chúng ta dùng nó bắt đầu nó build up lên cái bacteria. Và nó build up như vậy đó là chúng ta ăn vào một thời gian thì nó sẽ có những cái bệnh không có tốt. Vì thế nhớ, chúng ta nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng nếu nhắc nhở mà không lấy khỏi cái sale đó, chúng ta có thể report. Chúng ta report vào những cái người health department là cái chỗ đó tôi đã đến chợ đó rồi, chợ Mỹ, chợ Việt, chợ Thái, chợ Anh, chợ Đức, không cần biết chợ nào, nhưng mà họ đã không có đem xuống cái mặt hàng mà chúng ta đã already report đó, thì chúng ta nên report tới lại người health department. Vì nhắc nhớ cái điều đó, vì chúng ta làm như vậy là tốt cho tất cả mọi người, ngay cả bà con của mình cũng vậy nữa. Thôi khi chúng ta vô tình thì sau đó cái người bà con của mình vào mua thì chúng ta phải nói rằng tự mình hại mình nữa, thưa quý vị. Và tin kế tiếp thì cứ liên quan đến chiếc Boeing 737 MAX. Quý vị biết rằng từ khi xảy ra cái vụ rơi máy bay vừa rồi thì đã làm cho rất nhiều cái gọi là sự hoang mang đã dấy lên. Rồi Boeing lúc mà khi mà cái chiếc Boeing ở bên Ethiopia rớt á, chiếc Flight 302 đó, hồi tháng 3 vừa rồi, thì cái người đứng đầu Boeing là ông Dennis, CEO cũng nói rằng có thể rằng cái người phi công này không nó hiểu được cái command của cái máy bay đó và đã làm cho chiếc bay này bị rớt. Đó là cái defense rất mạnh. Nhưng mà sau khi hai cái hộp đen, cái black box đã được đưa ra, rồi những cái điều tra rất rõ ràng, ngay cả cái FBI nữa, thì họ quả quyết rằng chiếc Boeing bị problem chứ không phải là người pilot. Cái điều này thì chúng ta biết là cái tuần lễ vừa rồi thì ông Dennis đã gọi là deeply xin lỗi đến những nạn nhân 350 người của hai chuyến bay Lion Air và chiếc Ethiopian Airlines đã bị thiệt mạng, rớt, bị thiệt mạng 350 người. Và theo như cái sơ khởi ban đầu của ước tính đó là cái legal liability có thể lên đến nhiều tỷ, cái việc billions dollars. Chúng ta tưởng tượng một cái line như vậy là bao nhiêu, 350 người đã thiệt mạng. Chưa kể những cái chiếc máy bay Boeing 737 của những hãng hàng không khổng lồ, trong đó có Southwest Airlines, rồi American Airlines, rồi United Airlines, vân vân, đã không có bay và làm cho thiệt hại rất nhiều tiền. Chúng ta tưởng tượng một hãng hàng không không bao giờ họ dại gì mua dư máy bay để sẵn. Nhưng mà một khi máy bay họ có 10 chiếc, họ bay đúng 10 tuyến đường như vậy, đùng một cái nó bị recall như vậy đó, bị crowded như vậy đó, họ mất cái khoảng dừng 4-5 chiếc thì cái chuyến bay họ bị cancel rất nhiều. Và điều đó là còn nằm trong cái thiệt hại, và Boeing chắc chắn những ngày sắp tới đây phải nói rằng cái bill sẽ gửi về cho họ là không phải là một cái loại bill nhỏ, cái việc đã lên đến nhiều tỷ Mỹ Kim trong những ngày sắp tới. Bản tin kế tiếp là bản tin khá quan trọng buổi sáng ngày hôm nay, thưa quý vị. Đây một lần nữa Dũng gửi đến một tin nói về illegal immigration working in US, đặc biệt ở Texas. cái tuần lễ vừa rồi chúng ta cũng, nếu mà quý vị nào ở tiểu bang Texas chúng ta đã nghe rồi, ICE đã bố ráp bắt trên 280 người nhân viên ở Texas mà làm việc không có giấy tờ, illegal immigration. Và cái điều này họ nói rằng khi mà họ điều tra ra đó, thì những người này hầu hết là mượn cái giấy tờ của người khác, tức là work under cái fake ID của những người khác. Rồi họ bắt như vậy đó, thì khi mà hỏi điều gọi là hỏi phỏng vấn đó của cái cơ quan truyền thông đó, thì họ nói là khi mà họ có một cái sự complaint, tức là sự phàn nàn, nói sẵn là tố giác của một cái người nào đó, một cái công ty nào đó, thì bắt buộc ICE phải action, tức là họ phải bắt đầu, họ phải làm việc. Cái lý do vì chúng ta biết rằng cái người immigration mà làm việc ở Mỹ đó, thí dụ như vị Tiến Dũng đến Mỹ không có giấy tờ, hay là như có giấy tờ trước đó nhưng mà sau đó lại hết hạn đi, thì Tiến Dũng vẫn làm việc bình thường, thì không ai đụng hết. Chẳng ai nói, chẳng ai thưa, mà ngay cả chính phủ biết á, họ cũng làm ngơ. Tiếp theo Tiến Dũng nghĩ là như vậy. Nhưng mà chúng ta đừng phạm luật, quý thưa vị. Đừng phạm luật. Bởi khi mà người ta complain á, là bắt đầu sẽ có action. Họ sẽ ray liền, tức là họ sẽ chận, họ sẽ bắt nếu mà có một sự phàn nàn, vì nó đem đến cái sự bất an cho những người xung quanh, thì đặc biệt bất an cho Hoa Kỳ, là họ sẽ action. Và nhớ điều đó nha. Vì cái security của Hoa Kỳ rất là bảo đảm. Khi có cái sự gì mà bất ổn là họ sẽ action liền. Vì có những cái case chúng ta qua đây mà những em học sinh mà bị expire giấy tờ đó, đi làm, ví dụ nghĩ là ok, nhưng mà đừng có nhậu nhẹt lái xe bị bắt là chúng ta chết chắc, cái thưa vị. Tức là chúng ta ở đây với một cái người gọi là một người tốt, không phải là công dân nha, không nằm công dân, một người immigration, illegal immigration, gọi là good illegal immigration, thì tôi cũng nghĩ rằng chẳng ai đụng chạm đến mình đâu, nhưng mà đừng có làm những chuyện gì gọi là commit crime đó, thì chúng ta phải chắc chắn sẽ bị chết chắc. Và theo như cái bản tin họ cũng đưa ra, nếu mà mướn người gọi là phạm luật hay là những người illegal đó, thì cái hình phạt nó không đến nỗi ghê gớm lắm. Lần đầu tiên mà chúng ta bị bắt gặp mướn người illegal đó, tức là những người bất hợp lệ, bất hợp pháp ở Hoa Kỳ đó, là bị phạt 250 đồng cho đến 2.000 đồng cho một người nha, cho một người. Nếu mà phạm lần thứ hai, thì chúng ta bị phạt mỗi một người illegal như vậy đó, những người mà gọi là ở đây không bất hợp pháp đó, là từ 2.000 cho đến 5.000. Lần thứ ba thì bị từ 3.000 đến 10.000 cho mỗi người. Nhưng mà lần thứ tư, thứ năm đó, là cái người chủ của cơ sở đó sẽ bị ở tù lên đến 6 tháng và bị phạt nữa. Ở tù lên đến 6 tháng và bị phạt một số tiền mà chúng tôi không biết là extra fines là bao nhiêu nữa, thể phạt bao nhiêu tiền đó. Lần thứ ba là có thể đã bị phạt và ở tù rồi, nhưng mà lần thứ tư thì chắc thể là nặng dữ lắm, các quý vị. Vì nhớ khi chúng ta mướn một cái người hay thuê một cái người mà illegal immigration đó, thì Dũng nghĩ rằng chúng ta cũng thiệt là cẩn thận. Trở lại báo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều cho cái bản tin buổi sáng thứ hai ngày hôm nay. Và đặc biệt là cái tin cuối cùng đó, thì trên thành phố Allen thì mình cũng đã có, hình như là bữa thứ sáu là mình tin nó đã đưa lên rồi. Cho nên là hiện tại bây giờ mà những cái cơ sở mà làm ăn, đặc biệt là về phần nhà hàng, anh Tiến Dũng à, những cái chủ giống như nhà hàng hoặc là tiệm nail của mình, nếu như mà có thuê mướn người thì chúng ta nên cẩn thận trong cái vấn đề này. Dạ vâng, xin chào tạm biệt anh Tiến Dũng và cảm ơn anh Tiến Dũng đã đến với chương trình sáng thứ hai ngày hôm nay. Và chúc anh có một thứ hai thật là bình an và enjoy cái thời tiết đẹp của ngày hôm nay trước khi mà chúng ta bước vào cái mùa nóng, anh Tiến Dũng ha.
Vâng, cảm ơn Bảo rất là nhiều. Thật sự ra thì mướn người illegal immigration ở Hoa Kỳ thì nó không đến gọi là trầm trọng lắm. Những cái cơ sở lớn mà mướn nhiều người, có khoảng những vài trăm người trở lên đó, thì chúng ta cũng nên quan tâm. Còn những cơ sở nho nhỏ, chẳng hạn như nhà hàng hay gì đó, thì khi nào xui lắm đó, mà có một cái report nào thì những người đó làm mít lòng ai đó, thì chúng ta rất là dễ bị dính gáy. Nhưng mà khi bị bắt như vậy thì không có gọi là trầm trọng lắm, cái thưa vị. Như hôm nay đã đưa ra cái hình phạt rồi, phạt người chủ chỉ 250 cho đến 2.000 thôi. Nhưng mà chúng ta lỡ mướn người illegal immigration, nên ví dụ nghĩ rằng cái cơ sở nho nhỏ thì không đến nỗi lắm, nhưng mà cẩn thận vẫn là hơn, cái thưa vị. Cảm ơn Bảo rất nhiều, cảm ơn quý vị. Không quên chú vị ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.